Ma Ngân, chương 362, để văn chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 362, để văn chân chí nhu đảo mắt một ngày qua đi. Tiểu Hoàng vừa cảm giác tỉnh lại, liền lấy ra kế hoạch cải tạo căn cứ quân sự Bối La lập ra ngày hôm qua, chính thức dùng mệnh lệnh truyền xuống tất cả công trình gần như thuận một sắc giao cho Vong Tinh Thành. Đối với các công trình này, Tiểu Hoàng lạ lẫn nữa xuất ra 50 vạn kim tệ, chính là muốn tăng lên một cấp bậc về trang thiết bị, thậm chí là hệ thống phòng vệ của căn cứ quân sự Bối La. Sau khi giao phó hết thấy mọi việc, Tiểu Hoàng liền không hề để ý tới nữa, lấy ra ma văn chấm, bắt đầu một ngày tu luyện mới. Đối với kế hoạch sắp tới, Tiểu Hoàng cũng có thu xếp rõ ràng, chính là buổi sáng tiến hành tu luyện điền cuống. Tiếp theo bắt đầu chế tác ma văn trung tâm cấn thiết cho ma văn khung máy móc. Khi trời trang vang tối thì đi trị bệnh cho thương binh. Đến đêm khuya đọc sách, thu xếp thời gian như vậy co, thế nói là đấy kín. Về phần công tác hàng ngày của Bối La quân đội thi vấn như trước do ba đầu số Bối La chủ trì. Tuy nhiên, ngay lúc Tiểu Hoàng vừa mới xong một giờ tu luyện, bỗng nhiên ma văn thống tin trong mình lại truyền đến một tràng rung động, thinh cấu gọi đúng là La Kiệt. La Kiệt, có chuyện gì? Tiệp nối liền lạc. Tiểu Hoàng nhẹ rong hối. Tiểu Hoàng, một chiếc ma văn chiến hạm của Tấn Cách Cống Quốc đang rất nhanh hướng tới Vũ Nhuận Tinh. Chúng ta bắt được liên lạc với hộ, bọn họ cố ý muốn tự mình nói chuyện với ngài. La Kiệt báo cáo với Tiểu Hoàng, Tấn Cách Cống Quốc, Lạc Tuyết Ninh, bí tịch, nghe nối tới mấy chữ Tấn Cách Cống Quốc trong ốc Tiểu Hoàng liền không kiếm được đưa ra liên tiếp ba ý tưởng. Chiếc ma văn chiến hạm thuộc về quân đội nào? Tiểu Hoàng hối tiếp, phía trên thân hạm co, đồ án đấu sói ngậm cành hoa hống, hắn là tây điếm chiến lược sư của Lạc Tuyết Ninh tướng quân. La Kiệt đáp, chờ ta một chút, Tiểu Hoàng chỉ để lại một câu như vậy, dối nhanh như chớp chạy thẳng ra khối Bối La thư viện. Sau đó khởi động lưu văn bay thẳng đến hướng văn phòng La Kiệt. Chỉ không đến 10 phút Tiểu Hoàng bay tới văn phòng La Kiệt, đống thời bắt liền lạc với ma văn chiến hạm ở ngoài tầng khi quyền. Thượng tá Tiểu Hoàng, ngậy khóe chứ, tạ là Đỗ gia Lý hạm trưởng gia hạ hào. Theo hình ảnh tiếp nối, một lão già qua tuổi 50 xuất hiện bên trong màn hình, chào Tiểu Hoàng một cái theo nghi thức quân đội, nối. Thượng tá Đỗ gia Lý, lần này quang lấm Vô Nhuận Tinh co. Chuyện gì? Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn thấy quân hàm của Đề gia Lý, thận thiết ốn hố a hối. Phụng lệnh Lạc Tuyết Ninh tướng quân, hộ tống một vài thứ đưa tới cho ngài. Đỗ gia Lý trang trong đáp lại từng chủ từng câu một. Tê ư đấu đến cuối biểu tình nghiêm túc, hoan nghênh, Tiểu Hoàng nghe giọng nói, trong lống đã tràn ngập hưng phấn khố co. Thể ước chế, hẳn mớ hố co, thế đoán được Lạc Tuyết Ninh cho chuyến tới rốt cuộc là thứ gì. Truyền lệnh xuống, chấp thuận ra hạ hào tiến vào Vũ Nhuận Tinh. Tiểu Hoàng phấn phố với La Kiệt, sau đó liền đi ra văn phòng La Kiệt chạy tới khu neo đậu chiến hạm. Mười mấy phút sau, ra hạ hào chậm rãi hạ xuống bãi neo đậu chiến hạm. So với vận binh hạm bình thường, kết cấu thần chiến hạm cốn phức tạp hơn, từng khấu hạm pháo phân bộ đều phía trên thân hạm, hộ giáp cũng dày hơn rất nhiều so với vận binh hạm bình thường, nhìn qua sáng rực rạng rỡ. Rất nhanh, theo cửa khoang ra hạ hào chậm rãi mớ ra, Đỗ gia Lý dẫn đầu nhầm đích lắng khách người dịch ba dìa tầm yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hữu Ngân Di Đình VI 4 sĩ quan đống dạng là quân hàm thượng tá đi ra. Trong đó một sĩ quan vốn Tiểu Hoàng cũng nhận biết, đúng là một bộ hạ đắc lực trước đấy đi theo Lạc Tuyết Ninh tới Thay Ngố Thành, tên là Phiêu Tê Dê Chiết Minh. Mà lúc này trên tay hắn ôm theo một cái hộp kim loại, giằng quanh một dây sắt hợp kim. Thượng tá Tiểu Hoàng, đấy là thư của Lạc Tuyết Ninh tự tay viết cho ngài, đấy là Đỗ Tê giao cho ngài. Đợi đi tới gần Tiểu Hoàng, phi, Phiêu Tê Dê Chiết Minh Siêu Tê Dê kinh nói với Tiểu Hoàng, trong lống co, thế nói vô cùng ngạc nhiên thán phục hắn co. Chu, tê khố co, thể tin tên thiếu từ đầu xanh thời điểm ở Thái Ngố Thành kia, không ngờ chi ngắn ngủn trong thời gian không đến một nắm, đã trở thành lão đại của Bối La quân đoàn. Rõ ràng sắp cho La Kiệt thẳng lên huấn tướng, tuy rằng huấn tướng lớn hơn nửa cấp so với thượng ta, nhưng là ai nắm thực quyền, không cấn noi cũng biết. Đống thời với câu nói, Phùng Chiết Minh cũng đỡ xuống hộp kim loại cấm trong tay, đống thời từ trong mình lấy ra một phong thư. Tiểu Hoàng không nói gì, chỉ gật gật đầu chào Phùng Chiết Minh, rối thật cẩn thận tiếp nhận hai dạng đố vật khác biệt. Mở phong thư ra xem, trong đó là chữ viết xinh đẹp của Lạc Tuyết Ninh. Lời nói dối của huynh hoàn toàn mất linh nghiệm, lập tức liền bị sư phụ ta lật tẩy. May mà ta thành thật thừa nhận, tuy nhiên, cuối cùng sư phụ vẫn giao cho huynh đế văn bí tịch, hiển nhiên sư phụ rất xem trong huynh cấn phải nắm chắc cơ hội đấy. Mặt khác, bốn người phi. Yêu Tê Dê Chiết Minh bọn họ là ta ti mỉ chọn lựa tư trong sĩ quan quân đội, để làm nhân viên lái ma vằn khung máy móc hy vong co. Thể ớ lại chỗ huynh nới đo, huấn luyện một thời gian, đến lúc đó tính cả ma vằn khung máy móc cùng nhau giao lại đây là tốt rồi. Nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh bày ra một bộ mồm mép của tiểu nữ sinh, trên mặt Tiểu Hoàng thoáng lo. E lên một chút y cười mờ nhạt, nếu đố vật đã tự tay đưa đến tay tiến chướng quan, như vậy tại hạ cũng xin cáo từ. Đố Gia Lý ốm quên nói với Tiến Hoàng, thượng tá Đố Gia Lý, không cần đi vội như vậy. Ngài đừng ngại ớ lại đây mấy ngày, như thế nào? Về ưa lúc có thế tiếp tế tiếp viện một chút. Tiểu Hoàng nhe răng nói với Đố Gia Lý, đa tạ thượng tá Tiểu Hoàng yêu ái. Tuy nhiên, gia hạ hào cốn co, nhiệm vụ khác không tiện ớ lẩu, về phần mấy người Phùng Chiết Minh tạm giao cho thượng tá Tiểu Hoàng chỉ huy. Bọn họ đều là bộ hạ trung thành của Lạc Tuyết Ninh, trong thời gian ớ lại đây tiểu thượng tá hoàn toàn co. Thể xem bọn họ trở thành người một nhà đối xử là tốt rồi. Đố Gia Lý nhe giọng nói, trong vế nghiêm túc mớ hố co. Thể nhìn thấy một chút thiện ý, nếu Đố Gia Lý đã nói như thế, Tiểu Hoàng cũng không tiện dư lại chi co. Thế khách sao nói, bày, vậy ta chi co, thế chu, xê Đố thượng tá thuận bốm xuôi gió. Đống thời Tiểu Hoàng lệnh cho Vương Phàm đi lấy thức ăn dạ tiệc khánh công ngày hôm qua còn nguyền chưa dùng tới, chủ yếu là rau dưa tưới và thịt tưới, vận chuyển đến gia hạ hào. Ở trong vận binh hạm một đoạn thời gian lâu, Tiểu Hoàng biết rõ ở trong vận binh hạm, rau dưa tưới cùng thịt tưới bởi vì không thể giữ tưới được lâu dài, nên là thức ăn khan hiếm nhất, nhất là đối với ma vằn hạm đi đường xa lâu ngày. Đối với phân phố của Tiến Hoàng như thế, Đố Gia Lý cũng không co. Tu chối, đúng vậy, loại thịt mới cùng rau cải xanh tươi không hề nghi ngờ là thứ khan hiếm nhất của gia hạ hào lúc này, tuy rằng năm mười mấy hộp thịt và rau dưa xanh tươi không co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao nhiêu tiền, nhưng đã làm cho Đố Gia Lý cảm thấy ấm áp vui vẻ. Gia hạ hào chỉ dừng lại ở căn cứ quân sư Bối La không đến một giờ, liền chậm rãi rời đi. Mậy đến khi gia hạ hào hoàn toàn biến đi mắt ở phía trận trời. Tiểu Hoàng mới khẽ quay đầu lại nhìn mấy người phi, yêu tê dê Chiết Minh, các người là ngư sư cấp mấy? Tiểu Hoàng nhe rong hối, bảy thật bất tài, chúng ta đều là ngự sư cấp 3. Trước khi chúng ta quay về Tây Điểm chiến lược sư cam nguyện chịu điều khiến của tiểu trướng quan. Phùng Chiết Minh nói, nhầm đích lắng khách người dịch ba dìa tầm ma ngân. Đình Vũ tuy nhiện lời này truyền tới trong tai Lạ Kiệt Cương bì nặc lập tức trước mắt tối sấm, mới ba mười mấy tuổi mà đều là ngự sư cấp 3, còn nói chính mình bất tài, vậy bọn họ thì tỉnh cái gì? Nhưng co, một điều không thể phủ nhận đấy là bốn sĩ quan ngự sư cấp 3 đấy. Nói vậy trong thời gian bọn họ dùng lại ở Bối La quân đoàn tuyệt đối là một loại bổ sung siêu cường. Cũng không tệ lắm, như vậy đi từ hôm nay chớ đi các người nhập vào Tố Tinh Anh, do Mạc Hy điều phải. Tiểu Hoàng mặt không đối sắc bình thản nói, cại gọi là Tố Tinh Anh chính là một thiếu tố lâm thời thành lập trong do. Bao gồm bảy cảnh giới ách tế nhi phải tới, tương với năm ngư sư đổi lấy từ Hải Long quân đoàn và quân đoàn thứ 241 nới đố. Mặt khác còn co, hai ngự sư của Bối La trước kia không co, chúng cử lai ma vằn khung máy móc, trước mắt tỉnh thềm bốn ngự sư này, Tố Tinh Anh đã lớn mạnh lên đến 22 người, nếu toàn bộ trang bị thềm vào ma vằn khung máy móc Bối La quân đoàn nếu muốn không cường đại cũng khó. Tuy nhiên, điều đó cũng đống dạng cấn tiền tệ để tiến hành vũ trang. Tiếp theo sau Tiểu Hoàng cũng không co, nhiều lời tạm thời giao bốn người này cho La Kiệt rồi mang theo hộp kim loại quay về lại Bối La thư viện. Đặt hộp kim loại trên bàn làm việc ở phòng chế vằn, Tiểu Hoàng liền khẩn cấp lấy ra kìm cắt đứt dây hợp kim quấn quanh hộp kim loại, sau đó thật cẩn thận mở ra. Bên trong là ba quyển sách dùng chỉ đóng gáy, đều là mặt bìa màu lam đen, nhìn qua phi thường không bắt mắt nhưng Tiểu Hoàng cũng sẽ không vì thế mà đánh ra giảm giá trị của chúng. Quyển sách đặt ở trên cùng, trên bìa chỉ viết hai chủ vô cùng đơn giản. Đế văn, cực kỳ cẩn thận lấy ra Tiểu Hoàng đơn giản lật xem một chút liền co. Thể kết luận, đấy khẳng định là trinh phẩm, là kỹ thuật tinh túy hiếm thấy về đế văn, thậm chí chữ viết trong đó đều là A-di-la tự mình viết lên. Có phát hiện như vậy, trong lống Tiểu Hoàng đột nhiên nhảy lên một trận mừng như điền. Tiếp theo Tiểu Hoàng đứng ở bên cạnh bàn làm việc mớ to mắt bày ra một bộ đàng hóc sinh khao khát cấu hóc tỉ mỉ nghiền đọc nội dung bên trong. Ngoại trừ lật trang, gần như hắn không nhu, xê nhích giống như một pho tượng, đây cũng là một chứng bệnh cũ của Tiểu Hoàng. Thông qua nghiền đọc Tiểu Hoàng coi như rõ ràng nhận thức được trước đây mình nắm giữ kỹ thuật đế văn rốt cuộc thô thiển biết bao. Chính là nghiền đọc vài tờ Tiểu Hoàng đã cảm nhận được rõ ràng kỹ thuật đế văn tuyệt đối co. Thế nói tạo một loại kỹ thuật thấm ảo khổng lồ, kỹ thuật đế văn chân chính giống như huyết mạch trong thân thế, hoàn toàn co. thể bao học toàn bộ bên trong khối tai thạch, làm cho toàn bộ tiềm lực của ma văn hoàn toàn triệt để kích phát ra, hình thành một hệ thống tuần hoàn năng lượng độc lập. Thậm chí bên trong có rất nhiều thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nọ tiểu hoàng cũng chưa từng chạm đến co. Thế nói là vô cùng cao thấm huyền ảo, mặc dù tiểu hoàng tự nhận là đã nghiền đọc một lượng sách thường nhấn khố co. Thế tưởng tượng nhưng vẫn cốn co, rất nhiều chỗ làm cho hắn rơi vào trạng thái mơ hồ không biết gì. Có thể nói, trạng thái của tiểu hoàng hiện tại tạ chi thưa c, tạ hiếu biết cận nhiều lại đường như cảm thấy mình càng ngu dốt. Giờ khắc này, tiểu hoàng xem như rõ ràng cảm nhận được cái gọi là học không co, điểm cuối. Ước chừng thời gian qua 2 giờ tiểu hoàng mới đọc sơ qua xong quyển sách về đế văn, cảm giác đầu tiên của hắn chính là hoàn toàn sưng sốt trình độ phức tạp của đế văn vượt qua tưởng tượng của bầy tiểu hoàng. Phối hợp giữa đế văn và ma văn, giữa đế văn và đế văn, giữa đế văn và người không chế giá trong đó. Vô cùng phức tạp, trong đó đều có công thức chiến đối đặc biệt. Trời của ta ơi, tiểu hoàng kiềm lống không được thì thào tự nói, trong lống lại co. Một loại hưng phấn không sao tả được, đã rất lâu rồi tiểu hoàng không co, gặp được một kỹ thuật đáng giá nghiên cứu như vậy. Cách chương.